Thưa tướng, xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ảnh cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình trực tiếp với số điện thoại Metro 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở thương mại, một tên của một department nào ra nói trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những cái cơ sở đó hay những người mà quý vị muốn chia sẻ hoặc là muốn góp ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và vị tướng xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả Đài 600 và hân hạnh chào nhân
phát. Dạ vâng. Xin lỗi quý khán giả là chúng tôi thực hiện chương trình hôm nay hơi trễ hơn một chút xíu vì có một vài trục trặc trong vấn đề kỹ thuật âm thanh. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua là không biết có những message nào đặc biệt hoặc là những cái câu chuyện gì đặc biệt có liên quan đến cộng đồng không anh?
Có nhiều cái, nhưng mà có những cái và cứ giáp thịt nhau lặp lại hoài. Còn đây là có một cái trường hợp là cái vụ mà bán xe mà không sao tên người tất. Thì có thêm... một gia đình đây á là đặc biệt hơn là bị ra tòa. Thứ nhất á, khi mà bán xe cho một người khác, người khác đúng nhiều kia rồi, yên xuống làm gì làm, nhưng mà họ thưa lại cái người chủ quyền của chiếc xe thêm á người tất.
Dạ vâng.
Thì mang ra tòa. Nhưng mà khi mang ra tòa rồi á, ông này cũng xuống đưa những cái tờ giấy là ông vừa fill out là tháng mấy đã bán xe rồi. Nhưng mà vì có người ta thưa ra tòa về những vấn đề dân sự ở tại tòa JB Court. Do đó ông chánh án nói tôi hiểu là vấn đề này sẽ clear, nhưng mà phải tố tụng luật sư. Ông phải trình luật sư. Thì ở đây cái câu chuyện á, người ta mình hay có tập làm cái gì mà hễ mà nó ngắn gọn và hơi gọn gẽ chứ không có gì tất, thì đỡ tốn thời gian làm liền đi, còn cái hậu quả nó sao thì không cần biết. Trong trường hợp này á, những người này cũng có nghe đài, nhưng mà thực sự thì thực sự không có đúng. Do đó đã tốn tiền vừa thời gian ra tòa, vừa tốn tiền thêm phải muốn luật sư. Thì một lần nữa nhắc nhở lại quý vị á, Diệp Tấn thì có cái ý là nói ok bán xe đó mà lấy 500, 200 gì đó trả bảo số xe lại hay tôi đưa tiền lại, cũng là cái ý kiến hay nhưng mà chắc ít người làm. Còn cái thứ hai á, quý vị đã có thời giờ ngồi nhà chờ người ta thử xe bán xe và thâu tiền, thì quý vị xin thêm nghỉ thêm tiếng đồng hồ nữa, chạy lại văn phòng đóng thuế gần nhất á, mình sang cái bản tên để mình đỡ cái đầu ra sao. Đây là chỉ là một vấn đề ở trên của tòa án, xe động thôi thì tán, còn những cái tiếp cận đi trên đường thì làm sao. Thành ra không sang tên chuyện nó tùm lum chứ không phải là dễ dàng đâu. Còn nếu mà chua sẻ không có gì, còn không chua sẻ quý vị rất là khổ tâm gì vấn đề tốn giờ và ngay cả tốn thêm tiền nữa vậy đó.
Dạ vâng, có thể nói là mua bán xe bây giờ mà private mua bán với nhau đó, thấy thì dễ, nhưng khi mà cái chuyện nó xảy ra thì quý vị sẽ gặp khó khăn. Không phải giống như ngày xưa quý vị ký cái tên ở sau title là xong đâu. Bây giờ là mọi chuyện nó đã khác đi. Thứ nhất là thô thác bây giờ rất là mắc tiền. Trường hợp mà anh Ẩn vừa nói đó là đậu xe handicap, chạy qua phi trường, chạy vô phi trường đậu nữa chứ, chạy vô phi trường đậu cho 10 tháng ngay một tháng nó chạy ra nữa là còn chết lớn nữa, hả ông thưa anh?
Và có nhiều người thiếu cái thô thác với cái phạt tin mà thi thác cái gì tấn lên cho cả mấy trăm ngàn đồng.
Thì đó, thành ra quý vị nào mua sẵn đây đó, nếu mà mua bán xe đó là đừng có giống như ngày xưa là cứ ký ở sau rồi giao cho cái người quen bán cho người nước ngoài, người Mỹ, người Mỹ gì đó, lại chưa kịp sang tên nữa là qua 3-4 người luôn mà chưa có ai sang tên hết, thì lúc đó còn khổ nữa.
Đó, thì tấn nói cái đó, quý vị nhìn thấy đi, một chiếc xe bán có thể qua tay 3-4 người nữa thì tất cả mọi chuyện mà xảy ra trên đường đều trở về cái bản số xe cũ, tức là người chủ bán hết việc hết. Không bao giờ đi, họ không có thời giờ đâu mà đi điều tra coi vấn đề nào. Thế mà bị tích cập, có accident, bất cứ vấn đề gì thì người nào là chủ quyền xe với cái bản số đó họ sẽ gọi và nói chuyện rồi đó.
Dạ vâng, thường nếu mà vấn đề mà anh ẩn nói mà giữ bảng số xe thì hơi khó khăn. Cái người lạ đó thì mình đi sang tên thẳng ở office luôn, bắt buộc. Còn người quen á thì mình giữ tiền họ được. Lý do tại sao họ quen biết với mình giữ tiền họ không có sợ. Thành ra mình giữ cái bảng số xe 500 đồng để làm cái gì? Anh trả lại bảng số xe. Trước khi trả lại bảng số xe, tôi còn gọi coi cái xe này có chạy hay quay hay không, hay là có thiếu nợ gì hay không, thì giữ 500 đó để mà tôi trả tiền mấy cái nợ đó. Cũng đúng thôi. Nhưng mà tốt hơn hết là quen biết gì hay không, nếu mà sẵn tiện đi sang tên giống như anh ẩn nói, chạy ra sang rẹt, xong. Khỏi mất công như thế này, như thế kia. Còn thí dụ như mấy người mà mua bán xe họ làm gì, họ mất công họ, thì họ có một cái hãng xe của họ, thưa anh. Họ có cái dealer riêng của họ, thì họ sẽ chịu trách nhiệm là mình tôi bán cho cái dealer xe đó rồi. À, phải không thưa anh?
Dạ đúng, người ta bán cho dealer mà không sợ gì hết.
Dạ.
Sẵn luôn á, là thí dụ như quý vị bán xe, thì cái người đó lại mua xe quý vị đó, người đó có insurance của họ. Nhưng mà nhớ kỹ họ không có cái insurance của cái xe này, ký tên bán xong rồi, vừa bước chân ra cửa là xe của ông bán cho qua, nhưng mà đụng cái rầm đó là trả lại tên của quý vị nữa. Thật ra quý vị phải cẩn thận trong những người này. À, còn quý vị nào mua xe của dealer đó, thì quý vị nhớ kỹ một khi trước khi mang chiếc xe ra khỏi đó, quý vị gọi insurance của quý vị ngay từ chỗ, nói là ông A ông B, tôi mới vừa đổi chiếc xe này vô thì bây giờ không còn hiệu lực xe cũ nữa, hoặc là tôi mới vừa mua chiếc xe đây đời mấy VIN number, làm ơn ông ghi lại giùm tôi. Nói đừng có đứng ngoài sân nói là ngay mặt của người mà bán xe để làm chi, lỡ mà các ông bên kia ông quên từ sao các ông nói mình ở đây mình bị đụng xe rồi, ông nói tôi đâu có nói chuyện ngang, thì bên kia lắm mình có người nhân chứng là cái người car dealer đấy vậy phải. Nhớ kỹ bên Mỹ người nhân chứng rất là quan trọng, ok. Giờ đó quý vị những cái chi tiết nhỏ nhặt nhiều khi tôi nói con số quý vị nói ô ba cái chuyện có bao giờ xảy ra, tôi bán 7-8 chiếc xe rồi, giống như cái người cảnh sát làm 26 năm chưa bị gì, nhưng mà ngày 26 năm thêm một tháng nữa bị một tù tử vượt một tử tội bắn chết thì gì ta. Thật ra đừng bao giờ nghĩ tới cái kế là nó lúc nào cũng giống cái cũ hay gì ta.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Hello. Có hai vị, Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Anh.
Mời cô.
Dạ.
Tôi đi hỏi thăm anh ẩn chút coi.
Xin mời cô hỏi luôn ạ.
Dạ, mời chị.
Ông xã tôi, ông có cái nhà ở tiểu bang ở Louisiana đó, vì cái cho người ta mướn, mà cho cái thằng điều tờ đó, nó đứng ra cho mướn. Rồi giờ cái nó khi nó xong rồi nó dọn ra, cái giờ nó thưa ngược lại đó. Mà nó thưa ông xã tôi, mà ông xã tôi không có đứng tên, và đưa cho thằng điều tờ nó đứng tên, nó cho mướn. Rồi giờ ông anh ẩn còn phải làm sao anh ẩn?
Dạ, vấn đề này thì ở tiểu bang khác đó chị, với vấn đề đó về nhà cửa đó, thì đối với tôi không rành vấn đề đó lắm chị. Thành ra nếu mà bị thưa ra tòa đó thì tôi thấy nó tốt. Dạ. Không biết chuyện này không?
Dạ.
Mình mà thầm...
em cái vấn đề này là em cũng chịu thua là lý do như vậy.
Bị gì?
Mà thưa về cái gì ạ?
Nhà thưa nó nói mà... này... đồ ở trong cái ống nước ở trên chân chỗ nhà. Mà tắm nó rớt ngày đó nó tránh cái nó té xuống rồi nó giờ nó bệnh nó phải đi nhà thương mà nó ra thì nó phá nhà hết trơn, đồ đạc gì nó tới cái bóng đèn nó cũng lấy nữa.
Mà cái ông realtor ông ký với ông sao cái này nhiều thứ tình tiết lắm anh ẩn ha.
Dạ, cái này nhiều thứ tình tiết, cái ông realtor là cái ông nó chịu trách nhiệm với chị.
Như vậy sao mà nó thưa điêu tơ rồi nó thưa thằng điêu tơ rồi nó thưa chủ nó luôn
không? Cái sự đồng ý của chị nằm trong cái canh sát với ông điêu tơ như thế nào thì tôi không biết. Tại vì nếu ở đây mà chị xài cái kiểu mà giấy miệng không á, thì vấn đề nó hơi rắc rối. Thôi như chị á, chị tai đau vì vấn đề mà chẳng hạn như chị có những người quen, mình có những người trên đài cũng làm về điêu tơ đó chị. Họ giúp đỡ nhiều hơn, mà cái vấn đề chị nói đây tôi nghĩ là chắc chị phải có dính dáng tới mà vấn đề luật sư ở dưới rồi. Còn vấn đề khi mà giờ ra đó, mà cái nhà quay khi mà tan nát gì đó, chị không được thưa lợi người ta. Nhưng mà ở đây chị cho làm á, thì chị theo cái canh sát chị làm như thế nào tôi không biết, tôi không thấy canh sát chị thành ra trả lời đây, trả lời theo cái chị mà
bây giờ chắc
thấy tốt
tiền rồi.
Dạ.
giờ phải mướn định cư ha ông anh ảnh?
Dạ không, không không, vấn đề là chị phải coi cái giữa chị với realtor ưng thuận như thế nào, ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này, tại mình giao cho người đó, mình trả tiền người đó, người có trách nhiệm để cho cái nhà mình mướn. Thì bây giờ mua in gì đều lo người realtor, tức là người đó gọi là ý dình của chị đó, nhân viên đại diện cho chị, thì người đó phải chịu trách nhiệm cái này. Ok.
Dạ.
Còn dạ, nhưng mà chị có tìm hiểu sao á, thì chị có mướn luật sư ở miệng Louisiana gần như hai chị đúng không? Dạ. Bởi vì dạ.
Nó muốn là nó kêu đưa anh xuống răng.
No, quay. Cái chuyện mà nói nó rớt á, là chuyện mình chỉ nghe nó nói thôi phải không? Còn cái chuyện mà thật sự ra cái vết thương đó là do nó đụng cái gì, không phải là đụng cái bông sen hay là cái gì đó, là cái sự điều tra nữa. Do đó ở đây á, tôi khuyên tất cả quý vị nào mà có nhà cửa cho mướn á, làm sao mình lái xe ở tới đó để mình coi được. Còn quý vị mà nghĩ rằng nhà tiểu bang nó rẻ, tôi mua để tôi... Đây là một trong những rắc rối mà tôi nghe rất là thường trong mấy chị năm đi làm cảnh sát rồi chị đó.
Dạ, thật sự cảm ơn anh. Có ý kiến.
Chúc
chào
chị
anh,
đi,
chào dịch tới.
Dạ, chúc chị
chào cô. Cái vụ mà mướn nhà này rồi thêm cái vấn đề khác nữa, nó có nhiều cái chuyện mà xảy ra nhỏ mà thành lớn, giống như là ví dụ những người mướn nhà thường á anh ẩn.
Dạ.
Rồi trong đó có những cái vấn đề mà insurance nó không có cái cover mà cái corporation hay là cái umbrella, giống như là cái dù trong insurance mà có bán cái dù umbrella.
Umbrella.
Có nhiều người cứ đơn giản như vậy, tới hồi có chuyện xảy ra đó thì nó lại lấy luôn, nó thua tới cái tài sản riêng của mình có đang có nữa.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, vị Tấn cũng đã hiểu cái vấn đề này. Một khi quý vị mua nhà đó, quý vị có nhà cho mướn, cái nhà mà quý vị có insurance và quý vị có thể cộng thêm một chút xíu tiền rất là hồi mấy đầu vậy Tấn.
Dạ.
Cover cái liability của nhà rental. Ok. Hồi đó giờ mấy lần trước tôi cho mướn nhà ở đây cũng vậy. Thì vấn đề đó, còn mình mua cái insurance của nhà là nhiều khi không có liability, tại vì không phải cái nhà của cái nhà mình ở, do đó nó chỉ cover vấn đề sấm sét này kia. Còn lục lội cái việc đó thì nếu có mua thì nó trả một phần thôi. Còn với liability, quý vị phải cẩn thận coi khi quý vị cho mướn nhà đó, quý vị có liability không. Còn đừng có để mình có nhà đó, giống như Tấn nói vậy, nó thừa một cái bông cái nhà này của mình đi bây giờ luôn.
Dạ,
mặc dù họ lấy cái nhà này của mình không được, nhưng mà tới khi mình chết tệ rồi họ lấy tiền.
Dạ vâng. Anh Vân, em vừa mới bị đụng xe. Em đụng người ta.
Trời ơi.
Nhưng mà người ta lỗi.
Ngộ vậy.
Em đụng xe, nhưng mà cái trong cái vấn đề này á, ở Garland, nhưng mà em thấy cũng có cái vấn đề mà dung da dung dưỡng hay là không biết kỳ thị hay là điều gì, nhưng mà đối với em thì em cũng không khe. Đã đụng xe rồi á, bà ta đòi mua cái xe đi, em bước xuống á, bà ta nói em lỗi. Nói là mày lỗi. Nhưng mà em biết cái chắn 100%, em chụp hình đầy đủ hết trơn luôn. Em biết chắc 100%, nếu mà quan tòa nhìn vô cái hình em chụp đó là bà này lỗi 100%. Không có một thêm một vào xe nào em lỗi hết. Nhưng em cũng chẳng nói gì, em chỉ nói là mày đợi cảnh sát lại đi. Thì không có cãi với bà làm gì. Nhưng mà bà đang ở Midland. Bà hướng lên, bà đang đậu đèn xanh đèn đỏ, bà hướng lên, bà quẹo vô trong cái đường có Warren mà bên này là còn một cái lane only nữa là em đang chạy, tức là không có xe. Thì bà từ cái middle lane bà quẹo cái ao vô.
Rồi,
dạ, bà không thấy em luôn, bà chạy chậm chậm nữa chứ. Em thắng mà cái lần bánh xe em nó rét bánh luôn. Tức là
giữa Thắng nằm trong lane
bên phải,
cùng, phải không?
Bên phải.
Ok, vậy thì bà đã lỗi trong
xe. Rồi em chụp hình á, là cái xe bà còn dính vô cái xe em á, là xe bà đang nằm ngang 100%. Còn có xe em lùi thẳng vô người bả luôn.
Bên passenger.
Dạ vâng, em thắng dữ lắm rồi đó, mới là đụng vô trong cái bánh sau của bả. Nhưng mà chiếc xe bả nằm ngang, không có nguyên. Bả đòi mua em đâu có cho. Em nói đợi tôi chụp hình xong rồi mới được mua. Nhưng mà đợi cảnh sát lại đi. Thì cảnh sát lại đúng ra đó, là cảnh sát phải cho bả cái ticket. Em đã nói rõ ràng.
Okay.
Em đã nói rõ ràng với cảnh sát nữ này rồi. Thì bà kia cũng là nữ, bả người Mỹ. Thì em nói là em đang chạy đường thẳng bên phải only, còn bên kia là đang ở Midland, đang traffic đèn đỏ. Không biết bà nghĩ sao, tự nhiên bà hứng lên bà quẹo phải, bà quẹo thẳng vô trong Warren luôn. thì bà chưa, em đang chạy làm sao em né kịp. Bà đang ở middle lane, dạ, bà quẹo liền luôn á. Thì cuối cùng lại cảnh sát, không biết bà nói chuyện với cảnh sát sao á, cảnh sát chỉ cho exchange thôi. Tức là không, không cho bà
cái
tích cực.
Cái đó thì bà, cảnh sát không có làm report là tại vì không ai bị thương hết.
Dạ, dạ không, đúng ra cái đó phải cho bà cái tích cực mới phải chứ anh là...
Dạ đúng, đúng, nếu mà nhìn cái hiện tượng, nhưng mà bây giờ hỏi chị Tấn đi, sẵn vấn đề chị Tấn đưa ra để cho đồng bào ấy luôn. Trong lúc mà cái lên chị Tấn á, là quẹo hỏi ly, nhưng mà cái đèn vẫn đỏ phải không?
Cái đèn đỏ nhưng mà cách xa, cái chỗ quẹo của bà còn cách xa lắm, cách xa cái đèn đỏ lắm, lý do là tại vì traffic anh.
Ok, bà quẹo là giống như có đường ngang không vậy?
Đúng, có cái đường đi vô Well Warren.
Rồi, vậy thì bà lỗi, còn hãy quẹo ngay cái ngã tư mà nếu gì tới không ngừng á, phải không? Thì hai người á, có thể đi sang bên nào chịu bên ấy.
Không, cái chiếc xe em này đụng thẳng vô trong cái xe của bà mà bánh xe em rít bánh trên đường đen thui luôn
rồi,
mà.
Rồi, rồi. Vậy Tấn cứ quay phim chụp hình với vấn đề
xong hết rồi, cái đó là bây giờ là có cãi thì em cũng đưa ra tòa đi tới tới khi nào mà không còn hơi thở thôi, nhưng mà em chắc chắn quan tòa nhìn cái là biết lỗi liền. Thì em chỉ nói với họ là những người nào đang ở lái xe cũng vậy, khi mà cảm thấy mình đã an toàn rồi đó thì chụp hình quay phim đi bản số người ta, xong rồi rồi bắt đầu đợi cảnh sát lại cũng được. Mà trong khi mình đợi cảnh sát lại là phải làm hai cái nhiệm vụ, là phải quay phim chụp hình hai ba góc mà phải giữ an toàn cho tính mạng của mình, tức là đừng có bước xuống đường bậy bạ, nhớ là vậy thôi.
Dạ. Rồi thêm cái nữa là phải chi nhiệt tấn có cái đất cho em thì khỏi khỏi ai cười nữa không?
Đúng vậy, có cái đất, cái đất khen trong cái xe này là cái xe em không có xài, cái xe nhỏ cho nên em không có để vô.
Rồi bây giờ á thì cũng là xin mừng cho nhiệt tấn chọn cái xe nào kế để mua vậy.
Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Vâng ạ, à, mình tên Hoàng đó.
Dạ vâng, mời cô Hoàng.
Chào anh Việt Tấn và chào anh Trương Minh Nữ.
Dạ chào cô
Hoàng. Mình tên Hoàng đó, mình có cái chuyện này muốn hỏi với anh Ẩn á. Mình chạy xe vô trong cái Home Depot mình đi chợ đó.
Dạ.
Nhưng mà trong cái lúc mình đang chạy để mà đi kiếm parking lot á.
Dạ.
Bà Mỹ Đen cái bà chạy ra bà đụng ngay cái bên hông luôn.
Sao mà bà đụng làm sao? Bà ve ra hay là bà cũng chạy chung?
Dạ bà ve ra đó anh.
Bà ve ra
bà đụng. Dạ bà đụng cái xe ngay bên hông á. Cái em xuống em chụp hình bà luôn, chụp hình bản số bà luôn. Mình nói chứ là thôi bây giờ đụng trong parking lot này á, cảnh sát nó không có đến đâu. Thì thôi mình trao insurance với nhau, mình nói chuyện với nhau. Bà nói mày đụng tao, tao không có đưa insurance của tao cho mày. Nhưng mà mày
okay.
Có insurance của...
Được rồi.
Dạ.
Rồi chị giải quyết làm sao? Mà...
Dạ.
Rồi chị giải quyết làm sao?
Dạ, rồi sau cuối cùng em gọi cảnh sát. Thì cảnh sát nói hai bên phải trao insurance cho nhau. Em nói bây giờ tao muốn như vậy, nhưng mà cái người này không có chịu như vậy. Cái cảnh sát mới nói như vậy thì tao sẽ gửi cảnh sát ra cho mày rồi. Thì cảnh sát tới á, thì bả lại nói với cảnh sát là tao muốn trao insurance nhưng mà nó lại không chịu.
Nói ngược.
Vậy?
Nói
ngược lại. Em nói thôi bây giờ em cũng không có nói gì với cảnh sát. Em nói đó ok whatever. Nhưng mà bây giờ á, cái chuyện này thì bây giờ mày cảnh sát tới rồi á, thì bây giờ mày nghĩ mình giải quyết như thế nào? Cảnh sát nói mày phải đưa insurance cho nó phải đưa insurance cho mày. Cảnh sát nói như vậy thì hai bên trao insurance với nhau, thì bà mới về bà gọi insurance của em, bà nói là em đụng bà.
Nhưng mà trong lúc qua cảnh sát ở đó, chị nói với cảnh sát như thế nào?
Thì em nói thì
là chị đang chạy thẳng mà bà ve ra đụng chị.
Xe đậu đó còn nguyên luôn, không
nhưng
có mua gì. Cảnh sát thấy mà.
Chị Hoàng chụp hình chưa?
Dạ có chụp hình hết cho nó.
Nhưng mà chị có một cái lỗi mà chị nghe bài tôi hồi mà chị không làm đó, là chị để cái điện thoại thâu băng trong lúc nói chuyện, chị hiểu không?
Dạ thì đúng rồi đó.
Câu là you hit me, I don't give you insurance. Khi mà cảnh sát tới đó thì cho cảnh sát nghe là bà mẹ nó láo và giữ cái đó để ra tòa, được không? Rồi khi mà chị ra tòa mà nếu đây là chuyện lớn là chị yêu cầu tòa, chị request tập khi nào cảnh sát ra tòa luôn, hiểu không?
Đúng rồi đó.
Rồi chị
cảnh sát ra tòa chị chỉ hỏi một cái câu rằng á, ngay lúc đó bà có nói rằng tao không có muốn lên trường hay không? Nếu cảnh sát nói yes, thì chị đưa cái cuộn băng mà bà nói rằng là mày đụng tao, tao không muốn đưa trường, chị hiểu không? Khi mà khi mà ra ngoài tòa mà bắt được bên đối phương mà nói láo một lần rồi đó là ông tòa bắt cầm tình rồi được chỗ. Ok.
Dạ nhưng mà bây giờ chuyện nó xong rồi, bây giờ cái em gọi bảo hiểm em nó gọi cho em. Em mới nói không, bây giờ tao chụp hình em bả về ra cái xe, cái đít của bả đục ngay còn nằm nguyên như vậy hết á. Còn nằm nguyên như vậy thì em gửi cho Instagram của em. Nhà bây giờ nếu mà Instagram của em á nó đền cho em chứ không phải Instagram ở bên đó đời, nhưng mà nó bắt em deductible 1,000.
Wait a minute.
Dạ.
Nếu mà bà Instagram của em ra đó, Instagram chị 2 triệu phải không?
Dạ vâng ạ.
Nếu mà nó ra ra đó thì tôi như chị á lên còn nói chuyện với tụi Instagram đàng hoàng lý do tại sao tao phải bị tắt trong khi bà ra ra đúng không?
Dạ có làm hết, nhưng mà cái thằng Instagram á nó bảo là bây giờ cho nó 30 ngày để nó bắt bên kia phải đền, nhưng mà cùng xem một cái Instagram á nè.
À đúng rồi, xem hay không á, một khi mà bên kia mà lỗi á chị cũng phải bỏ tiền ra làm cái gì hết á.
Dạ mà Instagram á thằng xem Instagram.
Quan á, còn không á. Sao cái vụ này á chị đứt đơn thưa cái Instagram của chị.
Dạ
thưa cái bà đó. Chị làm
dạ vâng, em cứ 3 tháng nay á, em gọi Instagram thì Instagram nó cứ bảo là đợi 30 ngày. Mà bây giờ là tháng này là tháng thứ 3 rồi.
Rồi, tôi như chị đó.
Mà cái Instagram nó cứ đổi người hoài, nó cứ đổi ê tên hoài
chị,
à.
Chị nghe đây, tôi như chị đó, thì cái vụ này á, chị đang mới là chơi đi. Tại vì dạ. Đụng xe mà cùng chung Instagram nó khó chịu lắm chị. Tôi bán Instagram hồi cách đây mấy chục năm rồi, tôi biết mà. Ok nha.
Dạ, như vậy phải mướn luật sư hả anh?
Dạ, tôi như chị muốn luật sư trong cái vụ này, tại vì Instagram nó chần chừ, nó không muốn trả chị. Tại vì...
Nó muốn lấy đi đất hai bên luôn, ngàn hết á mà.
Không có chuyện đó, một khi người khác đụng mình mà người khác lỗi, người bên đó phải lai cái đồ hết chứ, không thể nào bắt 10 người
dạ,
đó
lên chuyện. Như vậy là em phải muốn luật sư để cho luật sư biên nó lá thơ ha.
Trong cái vấn đề biên, mấy Việt Nam cứ hở cho là biên lá thơ cái chuyện đó. Nó làm gì làm. Nhưng mà một khi chị mướn luật sư á, làm ơn mướn luật sư. Chứ mà đừng có mướn có một số mí domain á, cứ quần chị một thời gian sao cái cuối cùng là tiền ra không có gì hết. Chị cẩn thận cái đẻ thôi.
Anh ở trường hợp này mà tự mình phao cái code để mình ra mình cãi luôn được không anh?
Dạ được. Dưới 10.000 đô, nếu cái xe chị không hư quá 10.000 đô, chị lên cái tòa JP nơi cái chỗ đụng xe đó, chị lên phao đó, chị thưa cái hãng Instagram.
Rồi chị, okay. Chị đi tự phao lấy đi chị. Chị biết tiếng Anh thì chị okay. Lên tự phao chị cải đi. Hình ảnh còn đó. Dạ. Dạ.
Vâng. Như vậy em cảm ơn anh Đảng và anh Địa Tấn.
Dạ, vâng, xin chào. Rồi, vâng. Chúc chị may mắn nha. Vâng. Cái vụ này chắc mai mốt cũng tới em nữa, anh Đảng.
Ừ.
Tại vì mấy cái vụ đụng xe trong Phật kinh này kia, nhiều bà đâu có kinh nghiệm đâu. Là nhiều khi thấy vậy, cái thấy choáng chỗ quá, vừa dời xe. Phải chụp hình xong, đâu đó đàng hoàng. Ừ. Rồi giống như anh Ẩn vừa nói là mở cái máy thâu lên, nói là có phải anh vừa ve ra đụng tôi đang chạy đường thẳng đúng không? Nó nói yes, yes này kia nọ là ok rồi, không anh Ẩn ha?
Như là đại khái có phụ băng để chứng nhận là mà khi bên kia đổi câu chuyện là bên kia nói đó.
Dạ yeah, vâng, không? Chụp hình quay phim rồi.
Một cái luật lệ nó gọi là fruit on the poison tree á, tức là cái trái cây mình nằm ở trên cái cây độc á, là không có ăn được. Thì một khi người ta bắt gặp bên đây mà đưa ra một cái bằng chứng giả hay là bắt đầu nói láo thì những cái câu chuyện khác nó có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy vậy không?
Em cũng có một, em thì đụng xe lúc qua Mỹ giờ chắc cỡ 20 lần. Người ta đụng em khoảng 10 mấy lần, em có đụng người ta 2 lần. Đại khái vậy đi. Thì cái dạ, kinh nghiệm của em...
Dịp tấn từ ngày qua Mỹ về giàu.
Bây giờ đại khái đi. Bây giờ em chỉ nói là với cái kinh nghiệm của em nó dày đặc như vậy đó, mà khi bị đụng xe em vẫn còn thiếu sót. Huống chi là những người lần đầu tiên bị đụng xe, quá nhiều thiếu sót mà quá nhiều cái sự nguy hiểm cho mình, là lý do bước xuống xe không có coi xe bên hông có đụng mình hay không, hoặc là cái sự hoảng hốt của mình. Quý vị có con ở sau để con nó bò ra, tôi nói thí dụ, anh ẩn có nhiều thứ lắm. Nhưng bây giờ là an toàn cho có tính mạng mình là trên hết. Thành ra quý vị mở cửa xe trong lúc đụng xe phải cẩn thận ngó, coi phải là đoạn đường có nguy hiểm hay không trước khi mở cửa xe. Gọi 911 để họ hép ở phía sau để cái đèn chớp chớp. Nếu mà đụng xe ngoài xa lộ hay chạy tốc độ cao. Còn trong cái đường thường đó, thì quý vị mở cửa xe quý vị phải cẩn thận. Xong rồi bắt đầu chụp hình quay phim, đứng ở những cái nơi an toàn để chụp. không, đừng có dời xe. Dời xe là quý vị thất bại. Đó là cái kinh nghiệm của Việt Tấn. Chỉ có nhiều thôi, thưa anh, không biết là Tấn nói vậy là có...
Rất là đúng.
Dạ, dạ
một
vâng.
Khi tên nào mà đụng xe tôi á, từ khi cái xa lộ nó quá cái gì đó, luật lệ yêu cầu...
Phải có cảnh sát tới, dạ.
...về máy bên trong. Nhưng mà ít người làm đa số, tại vì họ chỉ sợ là mình bị xe khác đụng chết thì Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà mình có cơ hội á, mà cái đường không đến độ giống như bên California đó, quý vị cứ snap một cái tấm hình rất là nhanh, chưa tới 2-3 giây đồng hồ. Và nhớ kỹ rằng á, mình đừng có suy nghĩ vấn đề chụp hình quá nhiều mà mình quên rằng đó là bên hông trái, bên hông phải mình đang có xe chạy nhanh. Đừng có để mình chết.
Phải an toàn tính mạng của mình đứng ở chỗ nào chụp hình nhé. Vâng. Bây giờ trên đài thì có nhiều điện thoại lắm, Việt Tấn sẽ trả lại quý vị sau phần 2. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị.
Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Quý vị đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải, văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264, văn phòng tại Dallas số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2, Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
ProNail Supply, ProNail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
ProNail Supply có gì đặc biệt hả em?
ProNail Supply là tổng đại lý của OPI, Creative, ProSpa, Marcel German, Nailtech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với ProNail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng ProSpa với hệ thống Pilot, Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
ProNail Supply tại 805 North Jupiter Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. ProNail Supply kính mời.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu mắt bị yếu sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống chúng ta. Tin mừng cho quý vị, công ty dược thảo Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc Vision bổ mắt cao cấp kết hợp nhiều loại vitamin, thảo dược và dưỡng tố hiếm quý đã được các giới danh y, các bác sĩ y khoa mắt công nhận. Thuốc Vision bổ mắt là một sản phẩm bổ mắt tốt nhất trên thị trường ngày nay, được hàng triệu người sử dụng với hiệu quả kỳ diệu nhanh chóng. Thuốc Vision bổ mắt giúp gia tăng khả năng khí huyết tuần hoàn, nuôi dưỡng các tế bào mắt, làm giảm những bệnh khó chịu mà mắt thường gặp như đau mắt, yếu mắt, mờ mắt, đau mắt, cụm mắt, khô mắt, chảy nước mắt. Ngoài ra còn phòng ngừa sự tái phát của các loại bệnh về mắt, phục hồi sự tổn thương của các tế bào và giúp đôi mắt khỏe mạnh. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc Vision bổ mắt được bán khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada. Công ty cần nhiều đại lý khắp nơi. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào trang nhà princesslives.com.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh?
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kín đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Có những loại xe chỉ có mặt trên thị trường vài năm rồi biến mất vì chất lượng quá tệ. Riêng với xe Honda thì những tên tuổi lâu năm như Accord, Civic, rồi thêm Odyssey, Pilot, CRV đã tạo nên một hàng ngũ xe danh tiếng về kiểu dáng, sự bền bỉ, ít hao xăng và an toàn để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tai nghe không bằng mắt thấy và chân đạp ga. Hãy gọi thắng đổ của Lutz Riley Honda để lái thử một chiếc xe Honda mà bạn mơ ước bấy lâu nay. 214-808-7491, 214-808-7491. Thắng đổ sẵn sàng tiếp đón và làm việc với bạn để giúp bạn có một chiếc xe Honda vừa ý. 214-808-7491, 214-808-7491, Lutz Riley Honda.
À, có điện thoại mới à nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy. Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
Nhà ở Forward sẵn sàng dọn vào nhà mới remodel 3 phòng ngủ 2 phòng tắm rưỡi giá 219.000.
Hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289. Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của Keller Williams. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Nẫn cùng Việt Tấn, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào, một department nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những cái điều chia sẻ này, tức là quý vị có thể giấu tên người nào quý vị muốn nói giấu tên cái cơ sở đó và giấu tên một cái điểm phố mạnh nào đó. Vâng, đó là nội quy của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào anh Trung Đặng trở lại trong phần 2.
Chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 và Diệp Tấn trong phần 2.
Vâng, có hai vị đang chờ rất là lâu. Hello.
Hello. Dạ, dạ anh. Hello.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng anh.
Mời anh Hoàng. Anh thành phố nào anh Hoàng?
Dạ. À, em ở Phú Quốc anh.
Mời anh.
Dạ, em có một vấn đề mà gia đình của em đang bị mà... Theo như lời anh nói nãy giờ thì không được đưa tên công ty và số điện thoại thì cũng đúng. Nhưng mà em thấy em không có biết, em muốn tư vấn với chú ảnh coi em có phải là bị già hay không. Em có phải là bị là nạn nhân hay không của vấn đề làm ăn. Anh có nghe nói vấn đề on call nó cho cái mà bỏ cái solution lên trên Adit mà không có cần phải tốn tiền lại phí không?
Dạ,
bỏ cái gì vậy?
Bỏ cái vấn đề mà cái những cái giống như cái form xịt lên trên trần nhà để mà
đúng
nó
rồi,
kính
đúng
để mà
rồi.
Mà
đại khái là
vấn đề đó là có cái khu nhà được chính thủ cover hay là on, cái khu nào mà có on call là được cover, đại khái là vậy, là được
rồi free. cái câu tiếp của anh như thế nào, tôi nghe hết câu chuyện nó mới nói được.
Dạ dạ, tại vì thì em cũng có nghe trên đài này nè chú ảnh, rồi em có lấy cái số điện thoại đó em gọi thì mấy người Việt Nam nói là cũng làm cái này không tốn tiền. Xong em làm nhà em không có tốn tiền thì đúng như vậy, tại nhà em điện không. Xong em gửi qua nhà bác của em á thì cũng là điện không. Thì họ nói là nhà này điện không thì cũng không có tốn tiền, nhưng mà con cái là bị cái máy lạnh là cái loại heat pump. Cho nên là mình được xe energy. Thì on-call nó không có qualify cho nhà này hoàn toàn 100%. Thì em nói sao thì em cũng nói vậy thôi. Lúc đầu thì họ cũng đòi em phải trả em, nhà em có 1,000, nhà của bác em có 1,000 web fix thôi. Thì họ nói on-call chỉ trả cho họ 1 đồng 1 web fix. Còn nhà của bác em 1,000 web fix thì họ đó nó phải tính 16. Lý do là tại vì mình bị cái heat pump, mình không có xe điện 100%. Cho nên là không còn 600 nữa. Dạ.
Rồi sao anh?
Nhưng mà
rồi tôi hỏi ra
họ nói tới nó lui, họ gọi nhà anh sao, họ nói ok em không chịu làm, bác nó mất không chịu làm, thì họ gọi lại họ nói bớt 500 là 500, thì gia đình cũng chịu đồng ý cho họ vô làm trả thêm 500. Thì trả tiền xong làm là xong là hết rồi đàng hoàng, thì em có người lại nhà gọi lên on call và gọi hỏi giùm cho bác em luôn là nhà này không được qualify, tại vì họ nói nhà bác em không có qualify cho nên phải trả thêm cho họ 500. Nhưng mà nhà của bác em mà được qualify, xong rồi em mới gọi là em nói chuyện với họ thì họ không có đồng ý trả tiền lại, mà còn nói dữ dằn lắm. Anh mà muốn tôi đưa tôi lên đại hay muốn gặp tôi đâu này kia cái nọ là tôi gặp anh ở đó hết. Nói chuyện có vẻ dữ dằn lắm.
Dạ đây là người Mỹ, người Việt Nam anh?
Người Việt Nam anh.
Dễ dàng thôi. Khi mà anh làm thì đương nhiên anh có cái hóa đơn phải không?
Dạ đúng rồi.
Còn cái lúc mà gọi, nghĩa là có hóa đơn nói anh cả không cần trả tiền, có đúng vậy không?
Dạ đúng, nói qualify, nhà này không có qualify.
Dạ, nhưng mà nếu đã nói qualify thì tại sao anh trả tiền để bây giờ anh đòi
không,
tiền
không, lại? Không, anh ạ. Trong cái phần này đó, cái phần nhà của ảnh là được qualify. Nhưng mà cái nhà mà ảnh giới thiệu cho bà bác, bà chú gì đó là nói không qualify. Nhưng mà khi mà ảnh gọi giùm hay là bên kia gọi lên trên on-call thì on-call nói là cái nhà này được qualify. Nhưng mà anh cái câu hỏi thắc mắc của anh bị gạt như vậy đó, có phải á là mấy người này muốn làm như vậy để lấy tiền thêm cái nhà bên kia hay không? Đó là
rồi,
cái question của anh.
Dạ. Cái vấn đề này nói anh gọi, tôi cần hỏi thêm một số chi tiết không biết giúp được anh. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, nếu anh nghĩ rằng anh bị gạt á, thì một lần nữa dưới 10,000 á, anh file cái case này ra ngoài tòa JP Court ở tại nơi xảy ra vấn đề đó, chẳng hạn như anh ở ở Forward mà hướng đông tây nam bắc vậy.
Dạ, mở Forward mà ở gần khu Summerfield ấy chú.
Ok, Summerfield thì nằm thuộc về tòa số 1. Thì anh gọi lên đó gặp cái cô tên là Helen Quỳnh đó, Việt Nam á.
Dạ.
Cô là chánh văn phòng của nó. Ok nha.
Ok rồi, anh nếu mà
anh giúp đỡ cho.
Hello anh.
Khoan chú ảnh, để anh cho nói nhắn lại mấy lời. Tại vì cái này mới là vấn đề nữa. Người khác lại làm cũng như trang vậy mà người Mỹ. Họ nói là nhà này qualify không cần phải trả thêm đồng nào hết. Mà họ làm đúng như tiêu chuẩn mà tụi on-call nó cho thôi. Nhưng mà ngược lại mấy người này dễ dời làm ra là nói là gia đình cái nhà này không được qualify cho nên họ phải trả 500 đồng ngày. Thì thật sự nếu mà tôi biết cái công ty kia trước, tôi không để cho họ làm nhà của bác tôi đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là có một căn nhà tôi đang ở ở Houghton City nữa, xài gas không à. Họ xài gas với điện, họ đòi tôi 800 đồng. Căn nhà nó cũng 1.000 square feet luôn. Nhưng mà nhà tôi nó mắc quá không làm. Thì khi tôi gọi lại cái công ty người Mỹ khác á, họ cũng gửi giấy lại. Thì họ nói nhà này họ tính chỉ có 34 cent một square feet thôi. Tất nhiên họ tính tôi có 340 đồng. Mà cái công ty Việt Nam này rồi tôi tới 800 đồng.
Dạ, ok, bây giờ về đi anh.
Tôi nói cho anh biết là tại vì trên đài á, thật sự nhờ cái đài này mà tôi biết số điện thoại này. Thì tôi cũng mong rằng nhờ cái đài này mà cộng đồng nghe được để mà tránh hoặc là hiểu để mà nói trước với họ. Trước khi họ đến nó làm á, hỏi họ coi ok nhà tôi vậy vậy á, có nên trả tiền hay không. Còn nếu không tin tưởng á, thì gọi lên on call hoặc là gọi những công ty khác chứ đừng có để giống
rồi bây giờ
không được trả tiền lại.
Rồi ông anh, giờ tôi chỉ ông anh cái này nha.
Dạ.
Ông cầm cái bill mà của nhà ông bác anh đó, hiểu không?
Dạ. Dạ.
Lên gặp cái tụi on call. Ok. Hỏi là cái bill này mày nói cái địa chỉ này có đúng thì yêu cầu mày cho một cái lá thư. Tại vì đây tao vấn đề là tao sẽ đưa ra tòa. Còn nó cầm cái biểu nó đâu có cần phải trả tiền nữa. Thì lúc đó anh lấy tên của ông đó một lần nữa. Khi ra tòa, anh mời cái ông này, nếu ông không chịu issue cái paper, thì mời cái ông này ra làm chứng cho hãng on call. Okay?
Ok?
Thì anh có cơ hội thắng. Nhưng mà bây giờ, sau vụ này rồi, tôi muốn biết thêm cái vấn đề này nữa. Anh là mời gửi vào phòng tôi đi. Ok nha?
Sau vụ này tôi muốn biết anh thắng hay thua nữa nha. Ok?
Dạ, thắng. Thì em không biết đâu, nhưng
không,
mà
không 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 ý cô Tân nói à anh ơi, anh ơi, cái vấn đề đó là tôi nghe rất là rõ và tôi sẽ khuyên mọi người nên comparable, tức là mình muốn làm cái điều đó, có nhiều người không biết thì mình có thể gọi hai công ty ha. Còn cái điều nào mà công ty nào mà làm ăn gian dối, tôi nói cái chuyện gian dối nha, tôi là hồi xưa giờ là tôi không có thích vấn đề làm ăn gian dối từ hồi xưa tới giờ. À, mình nghèo thì mình giống như là mình nghèo thì mình chịu mặc áo rách chứ không có kiểu cái vấn đề mà đi lấy cái áo lành của người khác mà không trả tiền. Mình nói thí dụ vậy đi, là Tấn không có thích vấn đề làm ăn gian dối, bởi vì ai mà làm ăn gian dối là trước sau người ta cũng biết thôi. Thành ra cái
câu chuyện này rất hay vậy Tấn.
Dạ.
Dạ. Câu chuyện này
thì tôi cũng muốn biết, tôi cũng muốn biết là anh thì đương nhiên cái điều này là anh sẽ phải làm tới cùng đúng không?
Dạ.
Dạ rồi thì anh cứ câu chuyện anh xong á thì
nhưng
anh
mà
có thể
tôi có gửi email, tôi mấy chị làm trên đài của anh nói là gửi email lên đi rồi mà họ sẽ gửi với mấy người business đó, nếu mà họ làm đúng lương tâm đúng việc của họ thì họ dục bỏ cái email của anh cũng không sao, mà nếu mà họ thấy là họ làm không đúng á thì có nhiều người gửi email vô đó thì chúng tôi sẽ có hành động mạnh hơn với cái sự quảng cáo của họ. Đó, cái chị trên đài của anh nói tôi là vậy.
Ok, thường anh nghe quảng cáo trên đài đó là tất cả những cái quảng cáo thì thân chủ chịu trách nhiệm chứ không phải là đài làm sao mà đi điều tra cho lính đi điều. Anh hiểu không? Thành ra cái vấn đề đó anh phải thông cảm cho đài. Vấn đề mà quảng cáo là thân chủ chịu trách nhiệm, nhưng Tấn Duy nói là người nào làm ăn mà không có thật thà hoặc là làm ăn gian dối đối với cộng đồng Việt Nam trước
có luật pháp đàng hoàng.
Trước hay là sau thì người ta cũng biết, cho nên đó hy vọng rằng mọi người đều làm ăn chân thật hết thì đâu có chuyện gì xảy ra. Giúp đỡ thì đã không giúp đỡ rồi mà còn giống như là gian dối nữa thì đương nhiên là cái người mà phản đối đầu tiên vẫn là Việt Tấn chứ không phải là riêng anh đâu. Ok, thành ra anh có điều gì mà anh cảm thấy mà gian dối hoặc là anh cảm thấy là điều này không đúng thì anh cứ đi làm những cái điều anh muốn làm. Anh ẩn có cái số
muốn là Việt Tấn, cái gì tôi muốn anh gọi cho tôi á, và vấn đề này á, nếu mà tôi cảm thấy mà gạt một số người á, tôi sẽ chính thức cho tôi đi điều tra. Ok?
Dạ đúng rồi, chú ẵng trên cái biên nhận ghi là 1.600 on call trả cho nhà bác tôi 1.000.
Rồi.
Anh cứ làm việc đi. Anh cứ đi làm việc
theo ý của anh. Nói chuyện tôi, bây giờ anh có số điện thoại chưa?
Dạ chưa.
817-884.
Dạ số mấy chú?
1693.
884-1693, 817 đầu nha. 1693, 884-1693. Ok? Rồi, xin chào anh và chúc anh may mắn nha. Cảm ơn với câu chuyện của anh rất nhiều. Xin chào anh. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Thảo. Em muốn hỏi chú ẩn là con nít mà bao nhiêu tuổi là không cần ngồi kha chít nữa. Tại vì hỏi ngoài
Dạ, hôm trước tôi nói rồi đấy chị. là bữa trước tôi nói bao nhiêu, bây giờ chị hỏi tôi cũng quên, phải trên 100 pound. Ok, nhắc lại lần nữa, mấy em dưới 1 tuổi ngồi xa xích quay ngược lại, mấy em trên 1 tuổi cho tới bữa trước tôi nói nhiều gì tới còn nhớ không vậy tới mấy cái này á, tại vì tôi làm thôi.
Cái vụ này bây giờ em cũng bị lấn cấn trong cái vấn đề này. Em có con 4 tuổi rưỡi 5 tuổi, nhưng mà theo em hỏi một cái
cao 4.7 và nặng trên 100 pound.
Dạ vâng.
Là không còn ngồi trên ca xích nữa.
Wow.
Cao phải 4.7 nha.
Dạ vâng.
Còn không á, còn dưới đó là phải ngồi trên cái booster seat, là giống như
cái
hình dạng ghế lẩu vậy á, cho đội lên.
Giống như là cái chỗ dưới nó cao lên đó.
Dạ, nhưng mà có những cái trường hợp các em mặc dù chưa tới cái tuổi đó, nhưng mà các em quá cao thì không thể ngồi trên cái đâu được. Các em khi nào mà cái dây beo á mà nó chàng vừa đúng ngang cái ngực các em mà không có chắn ngay sườn cổ đó cho tới.
Dạ vâng.
Thì cảnh sát không bao giờ mà làm việc với ai hết.
Dạ. Hello chị.
Dạ, chị ơi. Dạ em biết
chị ơi, bây giờ là Tấn nói như vậy nè, Tấn cũng có con. Thì chị chưa cho các em ngồi được co xích lúc nào á, cái chỗ đó nó có xích bèo đó, có đụng xe đó, nó bé nó an toàn lắm. Đừng có nghĩ là nó lớn rồi nó ngồi xích bèo kia, nó nhiều khi nó văng, nó lỏng lẻo quá nó văng đi. Thành ra cứ chịu khó bỏ nó vô, kêu nó vô đó nó xích bèo đi. Chị ha.
Và thêm gì Tấn, cái nữa là mặc dù không còn ngồi cái ghế của con nít, nhưng mà mua cái ghế booster seat mà cái loại hai bên có cái bảo vệ cái bàn tang nó vừa tấn dưới đầu á, nó giống như ca xích vậy nhưng mà nó open hơn chút. Lúc nào tôi cũng khuyên quý vị đừng có hà tiện ra ngoài quên mặt mua 27-28 đồng giống như cái đầu á, đụng một cái đầu tán vô cửa là chết liền. Ok vừa tấn nha.
Đại khái là có ca xích thì các em khi đụng xe các em rất là an toàn.
Rất an toàn.
Dạ vâng. Cho dù là ở phía trước là mình đi hết rồi mà em vẫn còn sống á. Tấn chỉ nói vậy thôi. Hai chị ha.
Dạ, cảm ơn.
Rồi xin chào. Dạ vâng, mà may mắn nhất là ngày hôm qua kia đó em đi mà không có thằng nhỏ trên xe. Nếu không nó cũng hoảng sợ lắm.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, mình cũng đã gần hết giờ rồi. Thì ở đây mình lại nói về vấn đề mà trở lại với vấn đề thứ nhất. Tại sao mà mình không, trong chương trình này đó, không đưa ra cái nội quy đó. Thứ nhất là không có được lạm dụng cái vấn đề chương trình để mà giống như mình mổ xẻ đưa tên tuổi một người nào đó, một cái cơ sở nào đó, hoặc là một cái department nào đó. Tại vì mình không biết người ta làm ăn như thế nào, mình chỉ nghe một chiều, cái đó không đúng. Phải không thưa anh?
Dạ đúng.
Rõ ràng là chưa có sự điều tra, chưa có nhiều cái bằng chứng để mà nói. Mà cho dù có bằng chứng để mà nói á, thì cái đó để quan tòa hay là bên ngoài người ta phán xét.
Dạ rồi.
Chứ phải không
tại
anh?
Vì á, tại vì đúng cái luật lệ á, một khi cái case này á, mà dù có tên tuổi đàng hoàng, có ra tòa đàng hoàng, nhưng mà chưa có cái án lệnh xử là có tội không có tội gì tới, thì mình không được đưa tên. Nhưng mà khi á, mà nhân sự mà có tội rồi á, là cái vấn đề đó là public record mình có quyền đưa tên, nhưng mà đài cũng lý mình không có đưa những người đó ra luôn.
Dạ vâng.
Đại khái ở đây không tên không tuổi và đừng có nói cơ sở nào. Hồi nãy tại vì cái on call nó cũng là một cái lớn, hầu như coi hết diện đề bên điện đó vậy tới.
Dạ vâng.
Thật ra ảnh cũng chưa có cross trong cái đề này, nhưng mà đừng có đưa tên một cái người nào hết. Do đó trong cái câu chuyện này tôi thấy nó có nhiều tình ý chắc ẩn trong đó, do đó tôi muốn nói chuyện riêng với vị khán giả này.
Em chỉ muốn là thật sự mà nói, nhiều khi em chỉ nói với cá nhân của em, ở trên đài có rất là nhiều quảng cáo và đài cũng đã có quá nhiều cái sự giống như là người, thí dụ như cái thân chủ quảng cáo đó làm không có hài lòng cho khách người nghe đài. Cái điều này là đương nhiên, là làm dâu trăm họ thì đương nhiên rồi, có người đúng người sai. Nhưng đài vẫn có cái quảng cáo là tất cả những cái mẫu quảng cáo là thân chủ chịu trách nhiệm. Đài làm sao mà đi điều tra biết được cái ông đó bán hàng ngon hay không? Phải không thưa anh?
Dạ.
Rồi ông đó ông làm dở hay là ông làm sai, hoặc là thuốc này uống vô là cãi lão hoàng đồng, hay là uống vô một cái là người nó tự nhiên cái má nó phúng phính liền. Ý là như vậy đó, quý vị hiểu rằng không phải là đài quảng cáo là đài phải chịu trách nhiệm. Là Tấn không có binh vực vấn đề đó, là người thân chủ chịu trách nhiệm. Thành ra những người nào mà làm ăn với cộng đồng Việt Nam, người nào mà làm ăn uy tín, họ càng ngày họ càng phất lên. Còn người nào mà làm ăn không có chân thật,
dạ, không có lâu đâu.
Dạ, gạt gẫm đồng hương chắc chắn sẽ không có lâu, chỉ là short time thôi. Thành ra Hy vọng rằng tất cả mọi người đều mà làm bằng cái công tâm của mình, làm bằng cái business đúng của mình, thì càng ngày cái quý vị càng được nhiều người giới thiệu, càng ngày nhiều người nhiều khách hàng hơn, hoặc là quý vị nhiều mở nhà hàng thì quán ngon thì có nhiều người tới. Vậy thôi ha thưa anh. Anh có thể
tiếp theo trước khi chấm dứt nhắc lại lần nữa về chương trình của Diệu Tấn và tôi trên đài Nghệ 600 đây là giúp đỡ ý kiến quý vị, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Đừng nói ông Ẩn Diệu Tấn nói phải làm vậy, tại sao ông luật sư nói vậy kia. Một lần có một chuyện gì lớn mà quý vị cần đưa ra tòa, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, ok, những người đó chuyên môn về ngoài tòa. Trước khi chấm dứt, khuyên quý vị lái xe cẩn thận, nhất là có em bé trên xe, đừng bao giờ để em bé một mình ngồi trên xe, quý vị sẽ bị bắt và quý vị rất là phiền não. Và các em bé chỉ ngồi trên xe 15 phút cũng có thể là trời nóng như vậy có thể chết. Do đó chúc quý vị an toàn và chúc Diệu Tấn ngày làm việc còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng Dallas.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Diệu Tấn.